Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 17 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về cuộc đời Paula Adamo, một nữ sinh công giáo Ý, minh chứng là chỉ duy nhất Thiên Chúa mới làm cho con người được hạnh phúc. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về đề tài Hãy mang lấy ách của tôi. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu gia tăng lòng kính mến đối với phép thánh thể, làm sao để bí tích này có vị thế trung tâm trong đời sống giáo hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu tối thứ Ba 15 tháng 6 vừa qua, nhân dịp khai mạc hội nghị mục vụ của giáo phận Roma về đề tài Mắt họ mở ra, họ nhận biết và rao giảng Chúa, thánh lễ Chúa Nhật và chứng tá bác ái. Hội nghị này kiểm điểm hoạt động trong năm mục vụ của giáo phận Roma. Đức Thánh Cha nhận xét rằng ý nghĩa sâu xa của bí tích thánh thể và tầm quan trọng của bí tích này đối với đời sống thường nhật ngày nay thường không được các tín hữu ý thức đầy đủ. Nhiều người còn không hiểu thánh thể là sự hiện thực hóa lễ hy sinh của Chúa Kitô trước Thiên Chúa. Từ lễ hy sinh hay hy tế không còn được người ta ưa chuộng nữa, vì dường như họ coi đây là điều thuộc về thời kỳ xa xưa. Vì thế, cần phải gia tăng nỗ lực để đào sâu kiến thức về phép thánh thể, như mầu nhiệm, mình máu thánh Chúa Kitô, đồng thời phổ biến niềm tin nơi thánh thể, cũng như làm chứng về niềm tin này trong đời sống thường nhật. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng việc cử hành thánh thể phải kéo theo những dấn thân về xã hội và bác ái. Trong tình trạng khủng hoảng về kinh tế và xã hội hiện nay, các tín hữu cần gia tăng tình liên đới với người nghèo.
Roma, sáng Chúa Nhật 20 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho 14 phó tế thuộc giáo phận Roma. Đồng tế thánh lễ này tại đền thờ Thánh Phêrô có Đức Hồng y giám quản Agostino Vallini, các giám mục phụ tá và các cha sở của các tiến chức linh mục. Các tiến chức là chủng sinh tại Học viện Redemptoris Mater, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, thuộc con đường Tân Dự Tòng, tại Đại chủng viện Roma và Học viện Capranica. Về quốc tịch, có 10 vị người Italia, phần còn lại đến từ Ấn Độ, Nhật Bản, Chile và Đức.
Vaxava, tổ chức Caritas Ba Lan đã quyên góp được 2.500.000 euro để trợ giúp các nạn nhân bị lụt tại nước này. Hôm 14 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết số tiền này là kết quả các cuộc lạc quyên đặc biệt tại các nhà thờ trên toàn quốc. Đức Thánh Cha cũng đóng góp 50.000 euro cho cuộc lạc quyên này. Với kết quả trên đây, Caritas Ba Lan nhận được ngân khoản nhiều hơn số tiền dân chúng đóng góp cho Hội Chữ Thập Đỏ. Trận lụt hồi trung tuần tháng 5 vừa qua tại Ba Lan do nước sông Weisel và Oder dâng cao đã khiến cho 100.000 người Ba Lan phải bỏ gia cư đi lánh nạn, một nửa triệu hecta trồng trọt bị ngập nước. Trận lụt thứ hai đã xảy ra hồi cuối tuần 12 và 13 tháng 6 vừa qua, ở vùng cửa biển Ostse,
Bratislava. Trong những ngày này, từ 16 đến 19 tháng 6, hội nghị các phát ngôn viên của 33 hội đồng giám mục Âu Châu đang tiến hành tại Bratislava, thủ đô Cộng hòa Slovak, và có chủ đề là truyền thông trong thời đại khủng hoảng. Cuộc gặp gỡ khai mạc chiều hôm qua 16 tháng 6 với bài tường trình của Đức ông Maria Gavenda, nguyên phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Slovak về tình hình các cơ quan truyền thông công giáo tại nước này. Tiếp theo đó là một suy tư của Đức ông Jose Maria Laporte, khoa trưởng phân khoa truyền thông thuộc Đại học Giáo hoàng Thánh giá ở Roma, về đề tài truyền thông trong thời kỳ khủng hoảng. Hội nghị cũng là cơ hội để các phát ngôn viên các hội đồng giám mục trao đổi về những khía cạnh truyền thông ngày nay và vấn đề đau thương giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Làm sao để duy trì mức độ minh bạch khi xảy ra những vụ như vậy? Sau đó, hội nghị sẽ bàn về việc kiến tạo dư luận quần chúng. Và cuối cùng, mỗi phát ngôn viên sẽ trình bày về tình hình quốc gia liên hệ.
Washington, chiến dịch công giáo phát triển nhân bản thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã chấp thuận trợ giúp 300.000 Mỹ Kim cho dân chúng và các giáo phận bị thương tổn vì nạn dầu thô thoát ra từ một giếng ở vùng vịnh Mexico. Đức cha Roger Morin, giám mục giáo phận Biloxi, bang Mississippi, chủ tịch tiểu ban của chiến dịch vừa nói nhận định rằng nạn dầu thô thoát ra từ giếng dầu đã gây ra những thiệt hại trầm trọng về nhân sự, môi sinh và kinh tế. Trong tư cách là giáo hội, chúng tôi khóc thương những người bị thiệt mạng. Chúng tôi cầu nguyện cho những người bị đe dọa trong các phương tiện sinh nhai. Qua việc tài trợ này, giáo hội hỗ trợ một cách cụ thể công cuộc trợ giúp các cộng đồng bị thương tổn. Đức cha Gregory Amon, tổng giám mục giáo phận New Orleans nói rằng, dân chúng trong giáo phận biết ơn về lòng quảng đại của chiến dịch công giáo trợ giúp phát triển nhân bản. Qua việc hỗ trợ các cộng đồng ngư dân phục hồi, chiến dịch này làm cho giáo hội công giáo tiếp tục là một dấu chỉ về lòng từ bi của Chúa Kitô và là hy vọng cho các cộng đồng ngư phủ này. Chiến dịch công giáo trợ giúp phát triển nhân bản là một chương trình của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắm chống nghèo đói, chuyên trợ giúp các cộng đoàn có lợi tức kém để họ có thể giải quyết tận gốc rễ tệ nạn này.
Strasbourg, Tòa án Nhân quyền Âu Châu tại thành phố Strasbourg đã phạt chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải trả lại bất động sản cho Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople ở Istanbul. Trong phán quyết công bố ngày 15 tháng 6 vừa qua, Tòa án Nhân quyền cũng truyền cho chính phủ Thổ phải bồi thường 6.000 euro thiệt hại và 20.000 euro án phí. Hồi tháng 7 năm 2008, Tòa án Nhân quyền ở Strasbourg đã phán quyết rằng việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trưng thu bất động sản của Tòa Thượng phụ là vi phạm quyền sở hữu. Trên khu đất này trước kia có một cô nhi viện của Tòa Thượng phụ. Nay, với phán quyết mới công bố hôm thứ Ba vừa qua, tòa án xác định số tiền chính phủ Thổ phải trả.
Roma, 17 năm thương thuyết giữa Tòa Thánh và Israel về vấn đề thuế khóa và tài chánh cũng như quy chế pháp lý của giáo hội công giáo tại Thánh Địa, cho đến nay không mang lại kết quả nào vì những lập trường cứng nhắc của Israel. Trên đây là nhận định của hãng tin công giáo Thụy Sĩ truyền đi từ Roma hôm 16 tháng 6 vừa qua, sau khóa họp toàn thể của Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel. Hãng thông tấn này nhắc lại rằng, mặc dù hiệp định cơ bản cuối năm 1993 giữa Israel và Tòa Thánh quy định hai bên cần đạt tới một hiệp định về vấn đề thuế khóa tài chánh và quy chế pháp lý của giáo hội công giáo, nhưng phía Israel luôn luôn trì hoãn và thậm chí đã đơn phương ngưng thương thuyết trong 10 năm trời. Cuộc thương thuyết này chỉ được mở lại vào năm 2004. Tòa Thánh yêu cầu Israel nhìn nhận hoàn toàn và đầy đủ các quyền pháp lý và tài sản của các cộng đoàn công giáo tại Thánh Địa, cũng như xác nhận sự miễn thuế mà giáo hội vốn đã được hưởng khi quốc gia Israel được thành lập hồi tháng 5 năm 1948, và Liên Hợp Quốc đã yêu cầu nhà nước Israel tôn trọng điều đó, nhưng cho đến nay Israel không thi hành điều này.
Roma, Đức Tổng Giám mục Miguel Mauri Buenda, sứ thần Tòa Thánh tại Kyrgyzstan, mô tả tình trạng dân chúng tại đây là bi thảm do các cuộc xung đột bộ tộc gia tăng số người tị nạn và di tản. Đức Tổng Giám mục Buenda cũng là sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Kazakhstan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Ngài nói, tình trạng tại Kyrgyzstan thực là một thảm họa tuyệt đối về mặt nhân sự. Dân chúng không còn điện, nước, khí đốt và lương thực tại chợ búa. Người ta cũng không thể đếm chính xác số người bị thương vì những người Uzbekistan lo sợ không dám đến nhà thương. Tại thành phố Osh, tính đến ngày 13 tháng 6, có hàng chục người chết, và tại ven thành phố Jalalabad có 47 người chết. Tại hai thành phố này có hai linh mục dòng tên phụ trách hai cộng đoàn công giáo. Tính đến ngày 15 tháng 6, các quan chức chính phủ Kyrgyzstan cho biết số người thiệt mạng lên tới hơn 175 người, nhưng các viên chức địa phương nói rằng con số nạn nhân cao hơn vì người Hồi giáo có truyền thống chôn người chết cùng ngày tử trận. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết từ hôm qua đã bắt đầu chuyên chở đồ cứu trợ đến Cộng hòa Uzbekistan để giúp đỡ hàng chục ngàn người thuộc sắc tộc này từ Kyrgyzstan tị nạn tới. Đức Tổng giám mục Buenda cũng nói rằng người Nga đã mang đồ cứu trợ nhân đạo tới hôm 14 tháng 6, nhưng nhiều người sợ không dám ra đường vì e ngại bị các nhóm cướp tấn công. Đức Tổng giám mục cũng nói rằng sự cạnh tranh và đố kỵ giữa hai sắc dân Uzbekistan và Kyrgyzstan là nguyên nhân gây ra cuộc xung đột hiện nay. Dân chúng tại miền này sống trong cảnh nghèo, nhưng người Uzbekistan làm việc nhiều hơn và do đó mức sống của họ khá hơn và tình trạng này làm cho người khác ghen tương. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, chính phủ Kyrgyzstan dường như không có khả năng duy trì trật tự và an bình, và một số người có nhiệm vụ duy trì sự an bình dường như lại bắn vào người Uzbekistan.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua 16 tháng 6, đã có lối 20.000 tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phê-rô dưới bầu trời nắng khá gay gắt. Lúc 10 giờ rưỡi, chiếc xe mui trần chở Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường. Ngài đội một chiếc mũ đỏ rộng vành để tránh nắng và đi giữa các lối đi để chào thăm các tín hữu trước sự chào mừng vui tươi của mọi người. Trong số hàng trăm nhóm đăng ký tham dự buổi tiếp kiến này, đặc biệt có 350 sĩ quan và binh sĩ thuộc trường truyền tin ở Cecchignola, Italia, và 110 sĩ quan và binh sĩ thuộc phi đoàn 9 Baracca của không quân Italia. Ngoài ra, có 50 sinh viên đến từ các nước đang tham dự khóa học mùa hè của Đài Thiên Văn Vatican. Buổi tiếp kiến được mở đầu với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, và tiếp theo đó là phần suy tôn lời Chúa với một đoạn sách thánh bằng 5 thứ tiếng được dựng lên. Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã nói về Thánh Tommaso Aquino, một đại tiến sĩ của giáo hội thời Trung Cổ. Tuy Đức Thánh Cha bị khàn tiếng, nhưng Ngài vẫn cố gắng ngỏ lời với các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng. Chẳng hạn, bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói:
Dear brothers and sisters, continuing our catechesis on the Christian culture of the Middle Ages, we turn to the teaching of St. Thomas Aquinas, which the Church has consistently upheld as a model of sound theological method.
Anh chị em thân mến, tiếp tục loạt bài giáo lý của chúng ta về nền văn hóa Kitô thời Trung Cổ, chúng ta đi tới giáo huấn của Thánh Tommaso Aquino, mà giáo hội liên tục đề cao như kiểu mẫu của một phương pháp thần học tốt đẹp. Thánh Tommaso nhấn mạnh sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí. Sự kiện này tôn trọng quyền tự trị và sự bổ túc cho nhau giữa hai phương thức nhận thức chân lý trí và đức tin. Xét cho cùng, cả hai phương thức này đều bắt nguồn nơi lời Chúa. Đức tin chiếu rọi ánh sáng trọn vẹn trên các chân lý mà lý trí có thể nhận biết được một cách tự nhiên, trong khi kín múc từ mạc khải một nhận thức siêu nhiên về các mầu nhiệm của Thiên Chúa và chính Chúa Ba Ngôi. Về phần mình, lý trí giúp chứng minh đặc tính đáng tin cậy của đức tin, bênh vực giáo huấn đức tin và chứng tỏ đức tin hợp lý và có thể hiểu được. Quan hệ bổ túc cho nhau giữa đức tin và lý trí phản ánh chân lý và ơn thánh của Thiên Chúa xây dựng, nâng cao và kiện toàn bản tính con người. Nhờ đó, bản tính con người có khả năng theo đuổi hạnh phúc, vốn là điều mà con người mong ước nồng nhiệt nhất. Thánh Tommaso xác tín về phương diện tự nhiên, chúng ta có thể nhận biết các nguyên tắc của luật luân lý tự nhiên. Xác tín này rất thời sự, vì luật này vốn ăn rễ sâu nơi chân lý về bản tính con người, chính là nền tảng sự tôn trọng phẩm giá con người và các nhân quyền phổ quát. Thánh Tommaso là bổn mạng của các trường và đại học công giáo, chúng ta hãy cầu xin Thánh Nhân giúp chúng ta được ơn khôn ngoan và sự hiểu biết phát sinh từ một đức tin Kitô sâu xa và sinh động.
Trước đó, trong bài giáo lý dài bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã trình bày với nhiều chi tiết hơn về Thánh Tomaso Aquino. Chẳng hạn, Ngài nhắc đến sự kiện đạo lý của Thánh Nhân được Công đồng chung Vatican II đặc biệt cổ võ việc học hỏi qua hai văn kiện, sắc lệnh Optatam Totius về việc đào tạo linh mục và tuyên ngôn Gravissimum Educationis về nền giáo dục Kitô giáo. Ngay hồi năm 1880, Đức Giáo Hoàng Leo XIII, vốn là người rất ngưỡng mộ và cổ võ việc học hỏi về Thánh Tomaso, đã tôn phong Thánh Nhân làm bổn mạng các trường học và đại học công giáo. Đức Thánh Cha nói,
Il motivo principale di questo apprezzamento risiede non solo nel contenuto del suo insegnamento, ma anche nel metodo da lui adottato, soprattutto la sua nuova sintesi e distinzione tra filosofia e teologia.
Lý do chính khiến cho giáo hội đánh giá cao như thế, không những vì nội dung giáo huấn của Thánh Tomaso, nhưng nhất là vì tổng hợp mới mẻ và sự phân biệt của Thánh Nhân giữa triết học và thần học. Các giáo phụ đã cứu xếp các triết học khác nhau theo kiểu triết gia Platon, trong đó người ta trình bày một quan niệm đầy đủ về thế giới và sự sống, kể cả vấn đề Thiên Chúa và tôn giáo. Khi đối chiếu với các thứ triết học ấy, các vị đã đề ra một cái nhìn đầy đủ về thực tại, đi từ đức tin và sử dụng những yếu tố của triết học Platon để giải đáp những vấn nạn hiện sinh về con người. Quan niệm ấy dựa trên mạc khải kinh thánh và được soạn ra với một triết thuyết Platon đúng đắn dưới ánh sáng đức tin, các vị gọi là triết học của chúng ta. Vì thế danh từ triết học không phải là thành ngữ diễn tả một hệ thống thuần túy lý trí, và với tư cách đó nó tách biệt khỏi đức tin. Nhưng triết học ở đây chỉ một cái nhìn toàn bộ về thực tại, được xây dựng trên ánh sáng đức tin nhưng được lý trí suy tư và nhận làm của mình. Đó là một cái nhìn đi xa hơn khả năng của lý trí, nhưng với tư cách đó nó cũng thỏa đáng. Đối với Thánh Tomaso, cuộc gặp gỡ với triết học tiền Kitô giáo của Aristotle qua đời khoảng năm 322 trước Chúa Kitô mở ra một viễn tượng mới. Hiển nhiên, triết học Aristotle là một triết học được soạn ra mà không có kiến thức về Cựu và Tân Ước và giải thích thế giới bằng lý trí mà thôi, chứ không dựa trên mạc khải. Lý trí này có sức thuyết phục. Và thế là hình thức cũ triết học của chúng ta thời các giáo phụ không còn tác dụng nữa. Quan hệ giữa triết lý và thần học, giữa đức tin và lý trí được suy nghĩ lại. Có một thứ triết học đầy đủ và có sức thuyết phục, lý trí đi trước đức tin, rồi có một nền thần học, một sự suy tư với đức tin và trong đức tin. Chính do đạo lý trên đây của Thánh Tomaso, hồi thế kỷ 19, khi người ta mạnh mẽ chủ trương lý trí tân thời và đức tin không thể dung hợp với nhau, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã đề cao Thánh Tomaso Aquino như vị hướng dẫn trong cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Trong các tác phẩm của mình, Thánh Tomaso giả thiết và cụ thể hóa đặc tính lý trí ấy. Đức tin củng cố, kiện toàn và soi sáng gia sản chân lý mà lý trí con người thủ đắc được.
Trong phần chào thăm các phái đoàn hành hương, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Bogota, thủ đô Colombia, cũng như những người đến từ Tây Ban Nha, Nicaragua, Costa Rica, Mexico và các nước Mỹ Châu Latin khác. Ngài nói, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho những người học các thánh khoa để noi theo gương Thánh Tomaso Aquino. Họ nghiên cứu các môn đó trong sự kiên trì và giảng dạy một cách trung thành, đồng thời theo gương đời sống thánh thiện của Thánh Nhân. Tại nhiều nước Âu Châu, mùa này là mùa chịu chức linh mục, vì thế trong lời chào các tín hữu đến từ Cộng hòa Slovak, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện đó và nói rằng, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì hồng ân các tân linh mục và cầu nguyện để các vị trở thành những thừa tác viên theo con tim của Chúa Giê-xu. Trong số đông đảo các tín hữu nói tiếng Ý hiện diện cũng có các tân linh mục, vì thế Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến 30 linh mục mới chịu chức thuộc giáo phận Brescia Bắc Italia, và Ngài hứa cầu nguyện để sứ vụ của các vị được phong phú với nhiều thành quả quý giá. Ngài cũng chào một nhóm các tu sĩ dòng Francisco viện tu đến từ Phi Châu tham dự khóa thường huấn. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu mong rằng gương của Thánh Francisco Assisi hướng dẫn mỗi người ngày càng trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Khi được Đức Thánh Cha chào thăm, ban nhạc gồm 50 người thuộc nhà thờ chính tòa giáo phận Crema trong đồng phục màu xanh da trời đã hợp sướng mừng Ngài và mọi người.
Đức Thánh Cha không quên các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Ngài nhắn nhủ rằng, hỡi những người trẻ thân mến, các con hãy luôn kín múc từ Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể, lương thực thiêng liêng để tiến bước trên con đường thánh thiện. Và hỡi anh chị em bệnh nhân, xin Chúa Kitô nâng đỡ và an ủi anh chị em trong thử thách và đau khổ. Và sau cùng, anh chị em tân hôn quý mến, ước gì bí tích hôn phối đã làm cho anh chị em được ăn rễ sâu nơi Chúa Kitô, trở thành nguồn mạch nuôi dưỡng tình yêu thường nhật của anh chị em. Cuối buổi tiếp kiến vào lúc 12 giờ thiếu 5 phút, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hiện diện hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tòa thánh cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại cuộc đời Paula Adamo, một nữ sinh Công giáo Ý, minh chứng là chỉ Thiên Chúa mới làm cho con người được hạnh phúc.
Nếu bạn tin nơi Thiên Chúa, thì thế giới này sẽ nằm trong nắm tay bạn. Người viết hàng trên đây là một nữ sinh Công giáo Ý 13 tuổi, đó là Paula Adamo. Nhưng chỉ vỏn vẹn một năm rưỡi sau, cô thiếu nữ từ giã cuộc đời vì bệnh ung thư gan, để lại niềm thương tiếc vô bờ cho bạn bè và những ai quen biết cô nữ sinh duyên dáng nhí nhảnh. Nữ tu Isoleto do Nascimento, người Brazil, thuộc dòng nữ Salesian, con đức bà phù hộ, nói về Paula như sau. Điều làm xúc động và ngưỡng mộ nhất nơi Paula chính là chứng từ đức tin sâu xa của em, đang ở lứa tuổi một nữ sinh. Từ ngày em qua đời, em trở thành thiên thần bản mệnh thứ hai của tôi, một sự hiện diện sống động khiến tôi có cảm tưởng thật gần gũi. Paula Adamo chào đời tại Napoli, miền Nam nước Ý, ngày 24 tháng 10 năm 1963, và là ái nữ duy nhất của ông Claudio Adamo và bà Lucia D'Amaco, một gia đình Công giáo thật đạo đức. Chính ông bà chuẩn bị kỹ lưỡng cho con gái cưng xưng tội và rước lễ lần đầu. Sau đó cô bé tham gia tích cực vào các sinh hoạt của giáo xứ do các linh mục Salesian trông coi, đó là giáo xứ Thánh Gioan Bosco ở Taranto. Ngày năm lên 9 tuổi, Paula bắt đầu ký thác vào cuốn nhật ký những tư tưởng và tâm tình tôn giáo sâu kín nhất của mình. cô bé ghi lại mọi kinh nghiệm dưới ánh sáng của đức tin Công giáo. Ngoài ra, cô bé trải dài cái nhạy cảm thơ trẻ qua các dòng thơ, tuy ngây ngô nhưng không kém vẻ trong sáng đậm đà. Paula cũng yêu thích ca vũ, bơi lội và chơi đàn guitar. Tháng 4 năm 1973, khi vỏn vẹn mới 10 tuổi, Paula Adamo đã viết trong nhật ký lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin hãy làm cho người nghèo có được căn nhà để ở, lương thực để ăn và một cuộc sống êm đềm thanh thản, giống như cuộc sống của chính con đây. Xin Chúa cho người nghèo cũng được tận hưởng hạnh phúc và không bị tủi hổ vì bị người chung quanh hất hủi. Xin Chúa giúp con trong những giờ phút đen tối và xin gìn giữ gia đình con khỏi những cản trở gặp phải trên đường đời. Xin Chúa cũng tha thứ cho những người làm điều xấu và cho những ai không biết rõ điều họ làm. Ôi lạy Chúa, con sẽ là nữ tỳ tri ân Chúa về cuộc sống Chúa ban cho con, và xin Chúa giúp con mỗi ngày một trở nên tử tế tốt lành hơn. Cái năng động, trí thông minh và niềm vui sống của cô nữ sinh người Ý mang tên Paula Adamo được khơi nguồn từ một đức tin Công giáo sâu xa và trưởng thành. Cô gái viết trong nhật ký, nếu Thiên Chúa là chủ tể mọi sự, mọi loài, thì chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có thể làm cho chúng ta được hạnh phúc. Nhân dịp lễ Giáng sinh, cô thiếu nữ suy tư về mầu nhiệm nhập thể như sau. Giáng sinh là thời điểm mà mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc, đó cũng là thời điểm duy nhất mà chúng ta không cảm thấy khác biệt nhau. Bởi lẽ sinh ra đấng sẽ cứu thoát tất cả chúng ta, Đức Chúa Giêsu Kitô. Không có hàng rào ranh giới nào có thể giới hạn niềm hạnh phúc Giáng sinh, bởi vì không ai có thể thu hẹp tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô. Giáng sinh là tình yêu, là niềm thông cảm và là sự thanh thản trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Nếu thiếu tất cả những điều vừa nói thì Giáng sinh không còn là lễ Giáng sinh đúng nghĩa nữa. Sau khi hoàn tất chương trình trung học đệ nhất cấp, Paula Adamo ghi tên vào trường trung học nghệ thuật và tiếp tục cuộc đời nữ sinh vui tươi năng động, làm nhiều nói ít và luôn tỏa sáng niềm tin. Chính thân phụ Claudio làm chứng về ái nữ Paula rằng, cái chắc chắn và niềm hạnh phúc đến từ đức tin Công giáo khiến cho con bé trở thành một tín hữu sống đạo chân thành. Cuộc sống kết hiệp mật thiết với Chúa được tỏ lộ nơi tính tình đơn sơ ngay thẳng và cách thức hành xử của cô bé. Một thời gian ngắn trước khi tắt thở, con bé âu yếm mỉm cười nhìn ba má đang đứng hai bên giường. Rồi Paula đưa tay phải nắm tay phải tôi và đưa tay trái nắm tay trái của mẹ và kéo hai tay chúng tôi với hai tay con bé và đặt trên ngực của Paula. Rồi con gái chúng tôi cúi đầu xuống trong lời cầu nguyện vô cùng khẩn thiết. Tâm tình yêu mến Thiên Chúa và lời Chúa khiến cho cô nữ sinh Paula Adamo dạt dào yêu sống, tràn đầy trong sự thánh thiện của cuộc đời thường nhật nơi gia đình, tại nhà thờ, nơi trường học và với bạn bè. Chính cha Pascual Chavez Villanueva, bề trên tổng quyền dòng Don Bosco, nói về Paula như sau. Cô bé không làm phép lạ, không có những hành động anh hùng, nhưng chỉ chu toàn bổn phận với trọn tình yêu. Khi tôi có dịp biết cô bé, tôi thực sự cảm kích trước nét nhanh nhẹn, lòng yêu đời và quý chuộng những gì là đẹp, là thanh lịch. Thật là một thiếu nữ khác thường trong một cuộc sống bình thường, với trọn niềm vui và nỗi sầu của thánh giá cùng với các mộng mơ của tuổi trẻ. Sau cùng, Paula Adamo là thiếu nữ luôn thưa vâng với Thiên Chúa, trong mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất, để rồi cuối cùng có thể thưa vâng, khi Thiên Chúa gọi về Ngài lúc tuổi đời chưa tròn con số 15.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa Chờ Ta do Nguyệt Đài và Linh Tiến Khải trình bày.
Chờ ta. chờ ta, nghe từng hơi thở Chúa vẫn chờ ta. Nghe trong tim như có tiếng gọi ta, nghe ru sương như tiếng xuôi lời thơ. Con hãy về với cha đi, con hãy về với cha. Đừng chẳng cho người lạc lòng bơ vơ, đừng ngồi chờ vì trời tối vương mơ. Con hãy về với cha đi, con hãy về với cha. Hãy trở về tìm đến mạch suối trong, tìm về nguồn tình mến thương bơ vơ.
Chúa dìu ta, trong thung lũng tôi, dù phong ba bão tố cuộc đời, Chúa dìu ta. Chúa dìu ta bước trăm phương ngàn lối, Chúa dìu ta cho dù gian khổ, Chúa vẫn dìu ta.
Nghe trong tim như có tiếng gọi ta, nghe ru sương như tiếng xuôi lời thơ. Con hãy về với cha đi, con hãy về với cha. Đừng chần chờ người lạc lòng bơ vơ, đừng ngồi chờ vì trời tối vương mơ. Con hãy về với cha đi, con hãy về với cha. Hãy trở về tìm đến mạch suối trong, tìm về nguồn tình mến thương vô bờ. Chúa tình thương, Ngài yêu ta vượt núi biển xa. Ngài yêu ta đến xuống tàn trần, cứu chúng ta. Chúa vì ta vác trên vai thầm xa, rồi đòn đau muôn ngàn suy nhục chưa công tử nan. Nghe trong tim như có tiếng gọi ta, nghe ru sương như tiếng xuôi lời thơ. Con hãy về với cha đi, con hãy về với cha. Đừng chẳng cho người lạc lòng bơ vơ, đừng ngồi chờ vì trời tối mông mơ. Con hãy về với cha đi, con hãy về với cha. Hãy trở về tìm đến mạch suối trong, tìm về nguồn tình mến thương bờ bờ. Nghe trong tim như có tiếng gọi ta, nghe ru sương như tiếng xuôi lời thơ. Con hãy về với cha đi, con hãy về với cha. Đừng chân cho người lạc lòng bơ vơ, đừng ngồi chờ vì trời tối mông mơ. Con hãy về với cha đi, con hãy về với cha. Hãy trở về tìm đến mạch suối trong, tìm về nguồn tình mến thương vô bờ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu với Đặng Thế Nhân, tuần này nói về đề tài Hãy mang lấy ách của tôi.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn.
Các bạn trẻ thân mến, Đức Giêsu từng nói với dân chúng rằng: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đức Giêsu đưa ra lời mời gọi trên đây cho những ai đang cảm thấy vất vả mang gánh nặng nề, và hứa sẽ cho người ấy được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vậy tại sao Đức Giêsu lại đề nghị người ta hãy có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng? Mang lấy ách của tôi là kiểu nói của các thầy Rabbi xưa, hàm ý nhận ai làm thầy. Theo đó, ách hay gánh của Đức Giêsu là tin mừng ngày rao giảng, lời dạy ngài truyền đạt cho dân chúng. Mang lấy ách của Đức Giêsu là tiến trình trở thành người theo Chúa, là người môn đệ của thầy Giêsu. Tiến trình này bao gồm việc tin vào Đức Giêsu, ngang qua việc đón nhận giáo lý của ngài, biết khiêm nhường trước mầu nhiệm Thiên Chúa và có lòng hiền lành đối với tha nhân. Nghe thoáng qua, ta có thể nghi vấn bởi không nhận ra sự song hành nào giữa việc được nghỉ ngơi bồi dưỡng và trở nên hiền hậu khiêm nhường. Tuy nhiên, khi dành thời gian để đến và học với thầy Giêsu, chúng ta sẽ khám phá ra những điều thú vị bên trong lời đề nghị này. Vất vả và gánh nặng có lẽ là những từ ngữ quen thuộc với từng người trong chúng ta. Vất vả vì muôn công nghìn việc, vì phải chu toàn nhiều trách nhiệm nặng nề. Gánh nặng vì thấy mình dường như đuối sức trước những đòi hỏi ngày càng khắt khe của cuộc đời. Vất vả và gánh nặng nhiều khi làm ta mệt mỏi rã rời và không còn thấy trước mắt niềm hy vọng. Dần dần, gánh nặng trở thành nỗi ám ảnh khiến ta không còn thiết gì với cuộc sống nữa. Trong tình cảnh ấy, Đức Giêsu đề nghị hãy đến với Chúa, học với Ngài để có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Trước tiên, đến với Chúa để tách mình ra khỏi nhiều kế hoạch và lo toan riêng tư, để ta được nghỉ ngơi đôi chút, để tâm hồn được thanh thản khỏi những bon chen tầm thường. Đến với Chúa, ta có thời gian để nhìn lại mình và những gì đang thực hiện. Thinh lặng với Chúa để thoát khỏi những ganh đua hàng ngày níu giữ ta trong căng thẳng, suy tính và mưu mẹo. Trong tất cả, đến với Chúa giúp ta tạm thời thoát khỏi những lối mòn quen thuộc mà nhiều khi không dẫn ta tới bình an. Học cùng Chúa hiền lành và khiêm nhường để thấy rõ mình hơn trong tương quan với Ngài, bởi chỉ với đôi mắt khiêm nhường ta mới có thể nhìn ra sự cao cả và tuyệt diệu của mầu nhiệm Thiên Chúa và tình yêu thương quan phòng của Người. Khiêm nhường để thấy rằng bản thân mình nhỏ bé và mong manh dường nào trước vũ trụ bao la và sức mạnh vô biên của Chúa. Khiêm nhường để hiểu ra rằng dù phận người mong manh và chóng qua, nhưng được Thiên Chúa yêu thương, cứu chuộc và hứa ban hạnh phúc đời đời. Bên cạnh đó, khiêm nhường còn là biết nghiêng mình trước Đấng tạo hóa và tôn trọng công trình của Người. Như thế, con người không thể làm mọi thứ với mọi cách để thỏa mãn những ao ước của mình, nhất là những gì đi ngược lại ý định của Thiên Chúa, ngược lại quy trình tự nhiên của tạo vật. Khiêm nhường trước Thiên Chúa là biết cách sử dụng và bảo vệ tạo vật, cộng tác với Chúa xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Chiêm ngắm Đức Giêsu để học biết có lòng hiền hậu của người con cái Chúa. Hiền lành không phải là hèn yếu và tự ti, nhưng là sức mạnh vượt lên trên hận thù và tranh chấp. Có lòng hiền hậu để không dùng sức mạnh của mình để bẹp người khác, không cố gắng đạt đến mục đích của mình bằng mọi giá. Hiền hậu giúp ta biết đặt mình trong vị trí của người thấp bé để đồng cảm và trợ giúp họ, thay vì gạt họ sang một bên để tiến tới thành công và hưởng thụ ích kỷ. Đến với Đức Giêsu để nhận ra biết bao lần ta từng có ao ước và tham vọng quá mức cần thiết, từng lao mình vào những cố gắng làm giàu bằng mọi giá, mà quên rằng ta đang đánh mất bản thân trong những sai lầm và bất chính. Hiền hậu và khiêm nhường trong lòng giúp ta được nghỉ ngơi để thấy lại đâu là ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Và một khi thanh thản trong Chúa, ta thực sự hạnh phúc và an vui trong những nỗ lực thường ngày. Có lẽ vẫn còn đó những lao nhọc và gánh gồng đời thường, nhưng bước đường ấy giờ đây được thực hiện trong sự quan phòng yêu thương của Chúa. Nỗ lực ấy giờ đây là cộng tác với Chúa để xây dựng nước trời ngay trên trần thế này. Trong ý nghĩa ấy, gánh và ách của Đức Giêsu trở nên nhẹ nhàng, và mang lấy ách của Chúa, ta thực sự được nghỉ ngơi và bồi dưỡng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan, Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu gia tăng lòng kính mến đối với phép thánh thể, làm sao để bí tích này có vị thế trung tâm trong đời sống giáo hội. Vaxava, tổ chức Caritas Ba Lan đã quyên góp được 2.500.000 euro để trợ giúp các nạn nhân bị lụt tại nước này. Strasbourg, Tòa án Nhân quyền Âu Châu tại thành phố Strasbourg đã phạt chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải trả lại bất động sản cho Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople ở Istanbul. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16m88 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.